văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến mù Căng Chải không thể không nhắc đến những thửa ruộng bậc thang, đỉnh cao của vẻ đẹp kết tinh từ văn hóa và lao động của người Việt Nam. Khoảng thời gian nơi đây phơi trọn hết vẻ đẹp là vào giữa tháng 9 đến tháng 10. Đây cũng là mùa lúa chín, mùa của màu vàng rực trải khắp mọi nơi. Mở đầu trong văn nghệ chủ nhật, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Miên Man Sóng Vàng của tác giả Quang Văn để cùng đến với non cao mù Căng Chải và say lòng trước vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang khi mùa lúa chín về.
Mù Căng Chải đã vào mùa lúa chín, tôi lại khăn gói lên đường. Đã bao nhiêu lần đến đây mà lòng vẫn đầy háo hức, xốn xang như đi khám phá miền đất lạ. Sang thu, nắng vàng, gió mát. Đường lên mù Căng Chải không có ổ trâu ổ gà, xe cứ thế bon bon. Từ đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo cùng với Pha Đin, Ô Quý Hồ, Mã Pí Lèng, nhìn sang bên trái, những nương ngô, nương thảo quả đang bật lên xanh mướt. Bên phải, những ruộng bậc thang đang độ chín vàng xếp nối, hun hút mênh mông. Tiếng Thái, khâu là sừng, phạ là trời, khâu phạ nghĩa là sừng trời. Trước mắt chúng tôi, đỉnh Khâu Phạ như một chiếc sừng khổng lồ nhô lên trên mây. Trên chiếc sừng khổng lồ ấy có những cái chòi cao, hàng mấy trăm người đang tụ lại bên chiếc dù lượn. Bạn đồng hành cùng tôi reo lên. Festival dù lượn bay trên mù vàng phải không? Ừ, năm nay mù Căng Chải tổ chức hai sự kiện dù lượn là bay trên mùa nước đổ vào tháng 5 và bay trên mùa vàng vào tháng 9. Anh bạn tôi mải mê chụp ảnh những biệt đội bay. Lâu quá tôi phải giục. Đi thôi, còn nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta phía trước. Chúng tôi lại lên xe, vượt qua đỉnh đèo hun hút gió. Hết đèo, mây xả xuống thấp. Sương tan dần, những thửa ruộng bậc thang đang độ chín, lớp lớp gối lên nhau, rực rỡ lộng lẫy như dàn sóng nhạc đang ngân lên bản tình ca của núi rừng. Đi được một đoạn, anh bạn vỗ vai tôi. Dừng lại một tí đi, chỗ này đẹp quá. Chúng tôi cứ thế bị hút hồn, mê mải với những thảm ruộng bậc thang mà vẻ đẹp của nó đã được các nghệ sĩ nhiếp ảnh đặt bằng những cái tên thật mỹ miều như sóng vàng, những nấc thang vàng, mâm xôi vàng, vẫn chưa thể lột tả hết vẻ đẹp. Cùng núi rừng kỳ vĩ, trên những chiền lúa đổ vàng, thấp thoáng bóng áo chàm, váy hoa của người Mông đi gặt, tiếng đập lúa vào thùng gỗ ngân vang. Dù còn nhiều vất vả, nhưng họ vẫn ánh lên những nụ cười hạnh phúc. Tôi chọn một chỗ đứng trên cao, tranh thủ chụp mấy tấm ảnh. Phóng mắt ra xa, mọi góc nhìn đều thấy mới mẻ, đều toát lên vẻ đẹp riêng. Mù Căng Chải mùa này đang khoác trên mình bộ áo mới. Trời mây như trong xanh hơn, cảnh sắc như bừng tỉnh. Không chút bụi bặm ồn ào, ta như thấy bình yên tràn ngập cả lòng mình. Cũng như mọi năm, thời điểm này, du khách trong nước và ngoài nước tụ hội về đây cùng ra tận ruộng, chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Trên ruộng, ven đường, rất nhiều tốp người mải mê chụp ảnh. Đây đó các chị các cô người Mông súng xính, rực rỡ váy áo đi hội. Có người gùi theo nhiều bộ váy áo đẹp cho du khách thuê để chụp ảnh. Có người lại nhận làm mẫu cho các tay máy. Có người thì gùi theo đặc sản như sơn tra, rau cải mèo, ổi để bày bán ngay dọc đường. Anh bạn Ngô Bá Hòa vỗ vai tôi bảo, người Mông mù Căng Chải biết làm du lịch rồi đấy, có khác gì Sapa đâu. Ừ, kia nữa. Những đoạn đường rẽ vào khu ruộng danh thắng, xe ô tô không đi được, đã có hẳn một biệt đội xe ôm, là những đàn ông, thanh niên người Mông, đang chờ đón phục vụ khách, sẵn sàng đưa du khách đến tận khu ruộng xa nhất, cao nhất và đẹp nhất. Anh Lý A Tu ở bản La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn cho biết, mù Căng Chải thời điểm này có trên 200 xe ôm như anh. Xe chạy 60.000 đồng một chuyến cả đi cả về từ đường quốc lộ đến khu ruộng mà khách yêu cầu. Mỗi xe ôm túc tắc một ngày cũng chạy được từ 4 đến 10 chuyến. Như vậy có thể nói, người Mông mù Căng Chải đã bắt đầu làm du lịch, và du lịch đã đem lại nguồn thu nhập kha khá cho họ. Đó là một tín hiệu vui từ người dân. Còn nói về du lịch mù Căng Chải hiện nay, lại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm lớn từ tỉnh và huyện. Có sự chỉ đạo đồng bộ từ khâu tuyên truyền, quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường du lịch, các hoạt động lữ hành, lưu trú, việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác du lịch. Mù Căng Chải đang khai thác rất hiệu quả hai loại hình du lịch là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Du lịch sinh thái gắn với các hoạt động chinh phục đỉnh núi Púng Luông, khảo sát bãi đá cổ ở xã Lao Chải, khám phá rừng nguyên sinh chế tạo, thác mơ ba tầng, suối nước nóng và hang động ở Nậm Khắt, rừng tre cổ thụ La Bán Tần. Du lịch cộng đồng Hôm Tây gắn liền với tìm hiểu giá trị văn hóa các dân tộc ở bản Nậm Kim, bản La Bán Tần, bản Làng Sang. Du khách đến với Mù Căng Chải sẽ được cùng ăn, nghỉ trong các gia đình người Mông, người Thái, tìm hiểu những nét đặc trưng trong sinh hoạt, lao động, thưởng thức các món ăn dân tộc, tham gia các nghề truyền thống như nấu rượu, nghề rèn sắt, dệt thổ cẩm. Không chỉ được thưởng thức bức tranh ruộng bậc thang, du khách đến đây còn được trải nghiệm, khám phá về văn hóa độc đáo vẫn còn được gìn giữ, bảo tồn của người Mông Mù Căng Chải. Tôi miên man đi giữa những triền ruộng bậc thang, hít thật căng mùi hương lúa mới, thỏa sức ngắm rồi lại cảm phục bàn tay khối óc của những người dân đang vật lộn với thiên nhiên, cần cù sáng tạo làm nên một kiệt tác tồn tại hàng mấy trăm năm nay. Tôi nghe trong hương lúa như có vị nồng của đất, mùi mồ hôi của biết bao thế hệ người Mông đã tiếp nối nhau khai khẩn đồi núi thành những thửa ruộng bậc thang. Những thửa ruộng không chỉ cho lúa gạo mà còn cho giá trị thẩm mỹ, nhân văn. Với diện tích khoảng 3.500 hectare, trong đó 500 hectare phân bố tại ba xã La Bán Tần, Chế Cù Nha, Dế Xu Phình đã được công nhận danh thắng cấp quốc gia năm 2007. Cái tên ruộng bậc thang Mù Căng Chải được gắn một dấu sao trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tôi cùng Ngô Bá Hòa leo lên La Bán Tần, nơi nổi tiếng với những thửa ruộng như vân tay của trời. Đường đất lên dốc lại nhiều khúc cua, đi khó, nhưng lên đến nơi mới cảm thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. La Bán Tần, sắc vàng của lúa chín trải rộng mênh mông, nối lên vời vợi mây trời, lòng cứ như say, như mơ, như lạc vào cõi mộng. Đêm Mù Căng Chải, ngồi ở nhà du lịch cộng đồng của anh Giàng A Tu, tôi mở hết cửa sổ, sương giăng nhẹ nhẹ, lất phất mưa, không khí như xe lạnh vây quanh. Anh bạn tôi ngạc nhiên, ở đây khí hậu một ngày cũng như bốn mùa ở Đà Lạt vậy à? Tôi nhìn ra đường. Thị trấn đã khác nhiều so với mấy năm về trước. Những ngôi nhà xây, nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, điện sáng lung linh, khách du lịch thong thả dạo bộ, thả tâm hồn mình cùng núi rừng, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, ngồi nhâm nhi bắp ngô nếp nướng dẻo, ngọt ngào vị sữa. Tiếng cười nói thân thiện hòa với tiếng suối kim rầm rì. Ta nhận ra sự mến khách, vẻ đẹp trong tâm hồn của người Mù Căng Chải, càng thấy thêm yêu con người mảnh đất vùng cao này. Đêm đã muộn, tôi giục bạn đồng hành. Ngủ đi, ngày mai còn nhiều điều thú vị đang chờ mình đấy. Buông màn, nhắm mắt lại, những đợt sóng vàng lại tràn về rực rỡ, êm ái miên man.
Mù Căng Chải quê em đó, như bay bay lướt nhẹ trời xanh thẳm, cầu phà quanh co núi cao 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 trên môi. Mù Căng Chải suối trong veo, dòng mơ thắm, núi mắt tháng ngô lúa sơn mây. Trong đời du mẹ du hạ ơi, từng đàn em nhỏ tung tăng đến lớp, ơn đã Bác Hồ nơi sâu mới đổi thay. Che Búng Luông rượu La Bán Tần, Nậm Khắt mặn ong thơm, hương nắng mưa dẫn son tình người, suối Nậm Kim vẫn già rào. Đường rộng vươn cao rừng xanh bao la, điện sáng như sao đời đời. Quê em đây, mời anh lên dãy Liên Sơn, hoa tơ dày cùng hoa ban trắng, ngàn thông diêu vi vu chim câu kỳ dạng, hát ca ngất ngây trong bay bay. Yêu cả ngàn đời ở trên cao đó, tình quê hương mãi mãi không phai.
Quý vị và các bạn thân mến, thuộc địa phận thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đền mẫu Thác Bà gắn với địa danh Thác Bà và vùng đất châu thổ sông chảy, châu thu vật xưa phát triển thịnh vượng về kinh tế, văn hóa, là nơi giao thương, buôn bán tấp nập. Đây không chỉ là ngôi đình linh thiêng thu hút du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái vào những dịp lễ hội, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch khám phá vẻ đẹp Hồ Thác Bà, một vùng non xanh nước biếc thơ mộng và trữ tình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết Đền thiêng bên Hồ Thác của Mai Hiền để cùng đến thăm di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh này.
Nghe tên đền mẫu Thác Bà từ lâu, nhưng trong chuyến công tác gần đây, tôi mới có dịp đến thăm ngôi đình linh thiêng này. Vượt qua hơn 50 km từ thành phố Yên Bái, chúng tôi đến nhà máy thủy điện Thác Bà, rồi theo chỉ dẫn đến đền Thác Bà. Từ phía cổng đền nhìn lên là cảnh núi non trùng điệp với những màn sương mỏng bao quanh lưng chừng đồi. Thầy Trần Ngọc Sơn, thủ nhang đền Thác Bà, chỉ tay về phía trước rồi nói với tôi, phải vượt qua những bậc đá này mới lên được đến đền. Vậy là cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp tự nhiên và tâm linh của đền Thác Bà của chúng tôi bắt đầu với những câu chuyện về chính ngôi đền này. Tọa lạc trên núi Hoàng Thi, với thế tựa lưng vào núi, nhìn ra sông chảy theo hướng đông đông bắc, xa xa là núi Cao Biền, đền mẫu Thác Bà từ lâu đã nổi tiếng là chốn linh thiêng, trở thành điểm đến của đông đảo du khách thập phương trong hành trình về miền tâm linh và khám phá vẻ đẹp tự nhiên của vùng Hồ Thác xanh trong và thơ mộng. Vượt qua 365 bậc đá đến trước cửa sân đền, khi đôi chân đã bắt đầu thấy mỏi, làn gió mát lành từ biển hồ đưa lên khiến cho bao mệt nhọc trong tôi dường như tan biến. Chỉ còn lại là cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh trốn cửa đền. Phóng tầm mắt ra xa, tôi có dịp bao quát toàn cảnh công trình thủy điện đầu tiên của cả nước và ngắm nhìn một vùng trời nước mênh mông hữu tình. Cảnh sắc thiên nhiên của đền Thác Bà mà tôi đã đọc và tìm hiểu qua sách báo nay đã hiện hữu ngay trước mắt tôi với vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Tôi bắt đầu tìm hiểu về ngôi đền linh thiêng này. Đền Thác Bà được xây dựng phía bờ phải của Thác Bà bên dòng sông chảy bốn mùa xanh trong, thuộc xã Đạo Ngạn, châu Thu Vật, huyện Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang xưa, tức là xã Minh Phú, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái sau này. Đền được khởi dựng từ trước khi có sắc phong của vua Minh Mạng năm 1280. Chuyện xưa kể rằng, từ đời vua Hùng đã chọn cử các công chúa xinh đẹp, nết na nhất đến trông coi các cửa sông, cửa rừng, giúp đỡ nhân dân cách làm ăn, sinh sống. Công chúa Minh Đạt được đặc cách trông coi đền Thác Bà bên bờ sông chảy. Bà sống trọn đời minh bạch. Khi bà mất đã hiển linh cứu giúp dân lành vượt qua khó khăn, hoạn nạn, phù hộ cho mọi người, mọi nhà được bình yên, an khang, thịnh vượng. Bà đã báo mộng và phù hộ cho tướng quân Trần Nhật Duật đánh tan giặc Nguyên Mông trên khúc sông này, làm nên chiến thắng Thu Vật oanh liệt năm 1285. Chúa Thác Bà là vị thần nữ tối linh, để ghi nhớ công lao hộ quốc an dân của bà, nhân dân đã lập đền thờ bà với tên gọi đền mẫu Thác Bà. Các triều vua đã ban cấp nhiều sắc phong với nhiều mỹ tự như Trinh Uyển, Tục Diệu, Minh Đạt, thần nữ trung đẳng thần. Theo cuốn Đền Chùa Đình ở tỉnh Yên Bái do Hồ Văn Thái và Nguyễn Liễn chủ biên mà tôi đã được tìm hiểu, thì đền Thác Bà hay đền mẫu Thác Bà là tên gọi duy nhất trước sau không hề thay đổi. Khi chưa có nhà máy thủy điện, đền Thác Bà định vị tại điểm cân bằng phía đông xã Minh Phú, huyện Yên Bình, cách thị trấn huyện Lỵ cũ 15 km và thành phố Yên Bái 35 km về phía đông nam. Bố cục thiết kế có dạng đặc dị, lưng quay ra đường 13A, nay là khu vực nhà máy thủy điện, nhưng lại giữ vị thế chính môn, nơi tam quan bể thế vươn cao. Còn tiền diện lại hướng ra sông chảy, có thác đá chảy xiết vào mùa cạn và sóng vỗ y ầm giáp cửa đền khi mùa lũ. Các bậc cao niên tại địa phương nói rằng nét đặc dị đó là do phong thủy và dân cảnh tạo nên thế tọa lạc của đền trên dải đất hẹp. Sân đền sát bờ sông, cổng tam quan kề quốc lộ, thế đứng của đền vừa hứng thụ khí địa linh ứng của trời đất, vừa tiếp đón khách thập phương chiêm bái thuận tiện. Theo yêu cầu xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà, tháng 4 năm 1963, nhà đền, thiện nam tín nữ và toàn dân xã Minh Phú tự nguyện rước mẫu sang xã Vĩnh Kiên bên kia sông chảy, cách vị trí đền Thác Bà 5 km để lấy chỗ thi công. Sau khi xây xong nhà máy thủy điện Thác Bà, đền Thác Bà cũng bắt đầu được xây dựng từ năm 1997 đến năm 2001. Sau khi được trùng tu tôn tạo, nhìn về xuôi đền Mẫu tọa lạc bên hữu ngã sông Chảy, mặt hướng ra sông theo hướng đông bắc. Tuy đã được phục dựng lại, nhưng đền vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa, cảnh quan do con người và tạo hóa đắp đổi. Tuy khiêm nhường về mặt vật chất, nhưng công trình thực sự vẫn toát lên linh khí của đền xưa chốn cũ với dáng vẻ vừa mộng lại vừa thực. Vắng mà không quạnh, lặng mà không điều hưu, tĩnh động luôn hòa quyện. Đền mang dáng dấp của đền hùng yên từ, mênh mang mà giới hạn, sơn thủy hoang dã lại hữu tình, cổ kính song vẫn hiện đại. Trong đền có nhiều những hiện vật quý giá, mang giá trị lịch sử văn hóa. Qua các triều đại, đền được 6 lần phong sắc, đó là sắc phong thời vua Tự Đức năm 33-1880, gồm một bản chính và một bản sao phong cho thần nữ Diệu Minh Đạt. Đồng Khánh năm thứ 2-1887 phong cho thần nữ Thục Diệu Minh Đạt. Sắc phong của vua Di Tân năm thứ 3-1907 phong lần thứ 2 cho thần nữ Thục Diệu Minh Đạt. Vua Khải Định năm thứ 9-1924 cũng đã ban sắc phong cho thần nữ Huyền Diệu Minh Đạt. Ngoài ra còn có một sắc phong thời Lê Cảnh Hưng đã bị thất lạc. Hàng năm, lễ hội đền Thác Bà được tổ chức vào ngày 8 và 19 tháng Giêng âm lịch, hay còn gọi là lễ hội mùa xuân, là lễ hội lớn nhất trong năm với những nghi thức truyền thống trang trọng. Mở đầu là phần rước kiệu. Phần rước được chia làm 3 hướng. Hướng thứ nhất là rước kiệu hoa, kiệu võng và kiệu bát cống. Hướng thứ hai là rước lễ vật gồm 8 mâm từ hồ xanh lên gồm chè kho, bánh, hoa quả. Và hướng thứ ba là rước cá từ hồ Thác Bà vào. Sau phần rước kiệu là lễ tế mẫu, lễ dâng hương kính mẫu, lễ dâng hoa, dâng quả, lễ dâng tiểu. Tất cả mọi nghi lễ đều thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn của dân làng đối với người xưa đã có công khai sơn phá thạch, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân trong vùng. Sau phần lễ nghiêm trang là phần hội sôi nổi và vui nhộn với các trò chơi dân gian như ném còn, đánh yến, trọi gà, vật, hội đánh đu, đua thuyền, đẩy gậy. Những hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc dân gian đã tạo cho ngày hội của nhân dân vùng hạ lưu sông Chảy thêm sống động và thực sự là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Tày, Nùng trong vùng. Vào dịp cuối năm, lễ đền Thác Bà thường diễn ra vào ngày 10 tháng 10 âm lịch. Đây là dịp để nhân dân và khách hành hương trong vùng cùng các tỉnh lân cận đến chiêm bái, cầu bình an. Ngoài ra còn có cả những thiện nam tín nữ độc hữu của đền Thác Bà, đó là khách bái vọng gồm các chủ bè, chủ buôn sông nước. Mỗi khi thuyền bè qua đều lên thành tâm kính lễ, cầu xin mẫu và chư thần phù hộ cho công việc làm ăn được may mắn. Bởi theo tích xưa kể lại, Thác Bà trước khi đắp đập xây hồ là một thác cao và chảy xiết. Tất cả các thợ buôn bè qua đây đều phải vào đền thắp hương, cầu bình an và may mắn trong những tháng ngày buôn bán ngược xuôi. Hiện tại, đền Mẫu Thác Bà là một công trình gồm có 5 gian đại bái, 3 gian trung cung và 3 gian hậu cung. Chính giữa gian đại bái là bức cuốn thư Thác Bà Linh Từ. Ở cung chính tâm trên cung thờ Tam Phủ, Đức Ngục Hoàng, quan Nam Tào bên phải, quan Bắc Đầu bên trái. Tiếp đó là vị trí thờ ngũ vị tôn ông, tức 5 ông quan lớn trấn giữ 4 phương Đông Tây Nam Bắc và phương chính giữa. Với ông Hoàng 7 bên phải và ông Hoàng 10 bên trái, hai bên là hai đôi câu đối. Thể thế đoan nghiêm, cuối điện hoa hương, lâm Phật tự. Tiên hương linh tích, vạn dân vũ đạo, lạc tâm quy. Cung hữu là bàn thờ, ban Trần Triều, có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Cung tả thiết lập phủ Chúa Sơn Lâm, có 2 tượng cô hầu và 12 cô sơn trang. Tại gian giữa, tứ phủ Chầu Bà, thờ 4 chầu cai quản 4 phương Đông Tây Nam Bắc, theo đúng tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam. Gian hậu cung thờ Mẫu Thác Bà và Tam Tòa Thánh Mẫu. Đền Mẫu Thác Bà là một trong số ít những ngôi đền dọc bờ sông Chảy còn giữ lại được cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau gần 20 năm xây dựng, trải qua mưa nắng thời gian, giờ đây nhiều vị trí trong đền đã xuống cấp, rất cần các cơ quan chức năng quan tâm, đầu tư, tôn tạo, sửa chữa để đền Thác Bà phát huy ý nghĩa của công trình văn hóa tâm linh. Điểm đến hấp dẫn trong hành trình hướng về miền linh địa và khám phá cảnh quan sinh thái nên thơ và kỳ thú của hồ Thác Bà để thấy lòng mình thư thái, vơi đi ba muộn phiền của cuộc sống thường nhật. Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu dường như khiến tâm hồn, con người trở nên tĩnh lặng hơn và thích tự mình thưởng thức vẻ đẹp ấy theo một cách riêng. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Âm điệu mùa thu của tác giả Nguyễn Văn Học để cùng hoài niệm về những mùa thu đặc biệt cùng tác giả.
Mỗi người có một mùa để mà dưng dưng hoài niệm. Riêng cha tôi suốt mấy chục năm qua vẫn giữ thói quen ngồi bên hiên nhà để thưởng thức mùa thu theo cách riêng của ông. Hiên nhà, cây khế, những chậu hoa và cả cách tận hưởng cuộc sống giản dị mà thi vị. Mỗi cuối tuần, ông thường nhập tâm ở đó, bàn ghế mộc mạc cùng ly cà phê, chiếc guitar hoặc cây vĩ cầm. Đàn ngân lên muôn điệu, những giọt cà phê mùa thu đượm như màu thư thái. Ông chơi những bản nhạc không chỉ thế hệ cha ông thích, mà cả thế hệ của tôi cũng mê mẩn. Ai nói người hoài niệm trong mùa thu, lấy mùa thu để tải cõi lòng lên mênh mông những phím nhạc là người cổ điển. Cha tôi hoài niệm về một thời quá vãng của đồng đội nơi chiến trường xưa, về thời đùm bọc vượt nhau qua khó khăn của cuộc sống hiện tại với dòng chảy sôi động nhưng đượm buồn. Cha vẫn có những người bạn về già để tâm sự, trò chuyện, lúc thưởng đàn, lúc đánh cờ hay lắng nghe tiếng chim hót từ cây khế lâu năm đã vươn cao đến tầng 3 của ngôi nhà. Trong số những người bạn ấy, cha thân nhất với bác Miên. Không chỉ bởi bác chiến đấu cùng đơn vị và bị thương cùng một ngày với cha, mà trở về thời bình, run rủi thế nào, bác Miên lại cùng công tác với cha. Tình cảm của hai người khăng khít đến nỗi một ấm trà ngon chẳng thể thiếu nhau. Bác Miên cũng hoài cổ và yêu mùa thu. Bác ở bên cha tôi mỗi cuối tuần, các ngày trong năm. Nhưng tôi cảm thấy mùa thu bên hiên nhà ấy có một nỗi quyến rũ khó thành lời. Cha tôi thanh thản hơn vì con cái thành đạt, còn bác Miên vẫn vất vả. Hai người con của bác nhiễm chất độc hóa học do bác chuyển sang. Cả hai anh lớn mà không khôn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên vầng trán của bác Miên, dù lúc nghe đàn, khi thưởng trà, vẫn chẳng thể giấu nổi một nỗi buồn man mác. Cha tôi nhận thấy điều đó, hết lòng an ủi. Cách đây ít năm, bác gái mất, bác Miên buồn, đến gần cả nửa năm vắng bóng bên hiên nhà. Thấy cha tôi đôi lúc cũng bần thần nghĩ ngợi, và khi có dịp thì đến tận nhà bác Miên để an ủi. Hiên nắng đấy, những tia nắng thu nhảy nhót tinh nghịch, góp cùng tiếng chim chích chích. Vậy mà vẫn không nguôi tiếng thở dài. Khi bác Miên trở lại, những người đồng đội cũ, các bác hàng xóm lại tụ về, hiên thu vui hơn. Tiếng vĩ cầm réo rắt ngân lên, tiếng đàn thành tiếng an ủi nhân nghĩa. Cha say sưa cống hiến món đàn điệu nghệ được truyền từ thời ông nội, lại được bồi đắp thêm khi em gái tôi học nhạc viện. Có nhiều thời gian đệm đàn cho cha. Bác Miên trong lúc thưởng trà đã nói tình người, tình bạn có sức mạnh lớn lao và ông hạnh phúc vì cuộc sống luôn được ướp hương bởi tình bạn. Điều đó giúp ông thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Nỗi niềm của những người bạn tâm giao có mấy chục năm trời, tôi không thể hiểu hết trong ngày một, ngày hai. Mùa thu này, một trong hai người con tật nguyền của bác Miên lìa đời, anh ấy về với mùa thu vĩnh hằng. Vết thương trên ngực bác Miên buốt nhói, hiên mùa thu rơi rơi, lá khế rụng chao chát. Cha tôi bỏ đàn hơn 10 ngày cho đến khi bác Miên đến. Ông mang theo nỗi hoang hoải của một người cha đã chịu nhiều nỗi nhọc nhằn. Bác nói không có tiếng đàn và khoảng không gian này của ông, chắc gì tôi còn chịu được đến hôm nay. Ai đó nói người già như chiếc lá thu, cuộc đời cha tôi và bác Miên như những mùa thu. Trong dòng chảy của số phận, bác và cha đã vịn vào tiếng đàn, vào quá khứ và niềm tin để tăng thêm nghị lực sống. Tôi tin trong dòng máu của tôi cũng có sự êm đềm của âm nhạc đang chảy. Tôi yêu cuộc sống và yêu đến thân thương hiên nhà, nơi cha tôi coi như một tài sản. Và tôi sẽ thừa hưởng, gìn giữ để những ký ức về thời cha còn sống. Một cuộc sống nhân nghĩa và giàu hy sinh, tôi sẽ tập để đàn giỏi hơn, ngân lên những thanh âm của cuộc sống đã truyền qua ba thế hệ giữa thành phố nhiều cây xanh và có mùa thu đặc biệt này.
Thu sang bao giờ làm vòng mây non, từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước một bóng vàng cúc vừa hé sau vườn. Thu sang ai nở nụ cười ban mai, gọi ho ngoài ô thơm hương phố cổ, đường gần đường xa chợt vang sắc lá, nhà cao nhà thấp chợt gió lá đà. Thu đang nồng nàn tựa thu xót mật, tựa ly rượu ngon ủ
cho bao héo sầu trăm miên u trầm, một chút ngại ngùng tan theo nắng thơm tho. Thu thập hai hàng lượt là hương gió, màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa. Xoa tóc bay dài chiều phố trăng du, em có nhớ lời hò hẹn sớm chưa? Cho tôi bên em vẹn nguyên phố mơ, nhòa bóng cơ ô nhịp chuông ngày xưa. Cho tôi đắm chìm cùng men say khắc lạ, mùa thu mai là một giấc mơ. Chuông phím nhỏ chợt mùa thu qua, chợt mùa thu qua, mùa thu mong nắng trải khắp phố nhà. Dài đêm thâu gọi nhau chiều mến, chát chua đã nhiều đời buồn hay thơ. Người thật hay mơ gần nhau nhẹ tiếng nhẹ nỗi mong chờ. Thu đang nồng nàn tựa thu rót mật, tựa ly rượu ngon ủ men thời gian. Cho bao sầu trăm miên u trầm, một chút ngại ngùng tan theo nắng thơm hoa. Thu thắp hai hàng lượt là hương gió, màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa. Xòa tóc bay dài chiều phố trăng du, em có nhớ lời hò hẹn sớm giấc mơ kỳ lạ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện. Ca khúc đã khép lại trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.